Xin chào mọi người, lại là mình Thuần đây và rất vui được gặp lại mọi người. Kỳ số lần trước thì mình có kể với mọi người là mình đi vào Sài Gòn, thế là có một vài bạn đã gửi những lời chúc bình an cho mình, rồi chúc mình có một hành trình mới. Thì mình thực sự rất là cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc đến mình. Và có một vài bạn thì cũng hỏi mình là có phải mình chuyển vào Sài Gòn sống luôn không? Thì không, mình vẫn còn một năm nữa mới học xong, thế nên là hết hè mình lại ra lại Hà Nội. Còn sau đấy thì đi đâu mình cũng chưa biết. Trước khi vào podcast thì nói mọi người hai lưu ý nhỏ. Đầu tiên là mình nghĩ tập này sẽ tâm trạng và buồn một chút. Thế nên nếu mọi người không muốn nghe những thứ buồn bã quá thì chắc là không nên nghe tập này. Và điều thứ hai là dạo này mình rất là hay bị nghẹt mũi, nên là có những đoạn mà mọi người nghe mình trông như kiểu đang khóc ấy, thì thực ra là không phải là mình khóc nha, mình đang bị tịt mũi nghe giọng như thế thôi. Thực ra chuyến đi vào Sài Gòn lần này ngoài mục đích là gặp những con người mới, trải nghiệm những điều mới và mở rộng thế giới của mình ra một chút như cái số podcast trước mình nói, thì có một mục đích thứ hai mà mình hay đùa đùa mọi người là vào để giải cứu tình bạn. Mình có hai đứa bạn chơi thân từ hồi cấp 3. Bọn mình là nhóm 3 người. Và từ đoạn này trở đi thì những nhân vật trong câu chuyện là mình đã sửa tên hết. Mình không để lại tên thật của tụi nó nhé. Mình đã bịa tụi nó một cái tên giả vì mình không muốn lộ tên tuổi của bạn mình ra đây. Từ hồi cấp 3 thì mình có hai đứa bạn thân tên là Chuối với Bơ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tụi mình đi mỗi đứa một nơi và cứ nghĩ kết nối với nhau kiểu ngắt quãng ấy. Một năm chỉ gặp nhau một hai lần lúc mà bọn mình về quê thôi. Mỗi lần gặp thì cũng không ở cạnh nhau quá nhiều được vì nhà mấy đứa ở quê cũng xa nhau cơ. Nhà cách nhau 6-70 cây cơ. Hồi cấp 3 cái cách mà tụi mình tiếp diễn tình bạn ấy là lúc nào tụi mình không phải là những đứa mà có thể ngồi gossip với nhau xong rồi ngồi tán phét về chuyện nhân tình thế thái được ấy, mà tụi mình sẽ là kiểu phải ngồi nói chuyện nghiêm túc, nói chuyện sâu. Có những hôm nhá, sang nhào nhau ngủ xong rồi nói chuyện suốt đêm luôn ấy, mà toàn là những vấn đề hiện sinh hết sức, toàn nói về những thứ mà kiểu nói chuyện xong là thấy khô hết người ấy, mất hết sức lực, khô hết người đi vì mệt ấy. Cả ba đứa đều siêu low key nữa, không bao giờ update cuộc sống của mình lên mạng xã hội, nên là bọn mình cũng không biết là bạn mình đang sống cuộc sống như thế nào, chính xác là đang làm công việc gì, thì tụi mình gần như là cảm giác mất kết nối với nhau ấy. Với cả hiện tại thì bản thân mỗi đứa cũng đang gặp trục trặc với cuộc sống của mình ấy, thế nên bọn mình nghĩ là bọn mình cần nhau lúc này. Vì ngày xưa trong lúc bọn mình học đòi làm người lớn ấy, thì bọn mình cũng cùng nhau giải quyết những vấn đề hiện sinh như thế này. Thế nên là bọn mình nghĩ là bây giờ bọn mình cần nhau và cần cứu vãn tình bạn này. Cả Chuối với Bơ thì đều ở Sài Gòn hết nhưng mà sống khá là xa nhau. Lúc mà mình vào Sài Gòn thì cả ba đứa cũng cố gắng sắp xếp thời gian để gặp nhau liên tục. Vì cả ba đứa đều nói là muốn cứu vãn tình bạn này hết nên họ cũng đứa nào cũng cố gắng. Nhưng mà có một vấn đề của bọn mình là thứ nhất là bọn mình cảm thấy hơi mất kết nối. Và vấn đề thứ hai là kể từ cấp 3 tới bây giờ cũng đã được vài năm rồi ấy, thì bọn mình cứ kết nối với nhau theo kiểu chập chờn, một năm một hai lần. Đứa nào cũng khác cấp 3 rất là nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn cư xử với bạn theo cách chơi của ngày cấp 3 ấy. Những điều đấy làm cho bọn mình rất là hay xảy ra xung đột và bọn mình rất là hay cãi nhau. Đám tụi mình có một cái thuật ngữ gọi là 2-3. Cứ hai đứa bất kỳ trong nhóm lúc nào gặp nhau cũng phải cãi nhau, và đứa còn lại lúc nào cũng phải đi giảng hòa hết. Suốt 2 tuần mình ở Sài Gòn, hầu như là hôm nào cũng thế, hôm nào bọn mình cũng cãi nhau, xong rồi có một đứa giảng hòa, kiểu thế. Mình nghĩ đây là vấn đề chung của mọi tình bạn ấy. Bạn bè cũ thì không biết cuộc sống mới của mình như thế nào, những điều mình quan tâm hiện tại. Còn bạn bè mới thì lại không biết là mình đã từng trải qua những chuyện gì. Tại sao có con người mình như hiện tại thì họ không biết. Thế nên là tụi mình cứ lòng vòng và mất thời gian để tìm hiểu lại nhau ấy. Có những lúc mà mình mệt đến nỗi mình nghĩ là ok, thôi mình sẽ buông, mình sẽ trôi thôi, mình sẽ không cố cứu vãn tình bạn ấy nữa. Hai đứa này vẫn là những người bạn mà mình thấy rất là quý, vì mình quý họ và mình thương họ ấy, nên là mỗi năm mình cũng sẽ sắp xếp thời gian để gặp họ một hai lần. Mình không cố gắng để kết nối lại hay là tham gia vào cuộc sống của bạn mình nữa. Đã có lúc kiểu mình muốn bỏ cuộc như thế. Những lúc mà mình nói ra như thế thì các bạn mình lại bảo là không được, làm cái gì là phải làm cho tới nơi, không được như thế, không được bỏ cuộc giữa chừng như thế. Thế là bọn mình đã quyết định là phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Bọn mình lấy bánh, pha trà và mở nhạc để cả ba đứa có thể thoải mái nói chuyện ấy. Mọi người biết mà đúng không? Khi mà một người có vấn đề ấy, người ta cũng không thực sự muốn bị người khác nói về vấn đề của mình lắm. Mặc dù là biết là họ nói với ý tốt nha, nhưng mà không phải ai cũng đủ thoải mái để tiếp nhận những điều đó. Vì những điều đấy cũng không dễ dàng gì để mình có thể tiếp nhận được. Lúc mà bọn mình ngồi xuống nói chuyện như thế thì bọn mình sẽ nói về những điều mà mình thấy ở bạn mình, rồi những vấn đề trong mối quan hệ của tụi mình, các thứ kiểu thế. Mình là một đứa rất là vụng về trong chuyện ăn nói, và mình rất sợ mình nói ra những thứ mà làm bạn mình tổn thương ấy. Nhưng mà mình biết là khi một tình bạn mà cảm thấy có vấn đề ấy, nếu mà mình không nói ra vấn đề đấy và không cố giải quyết ấy, có thể là lúc mà mình nói ra thì sẽ cãi cọ, nhưng mà nếu mà không nói thì mình nghĩ là khoảng cách sẽ càng ngày càng lớn và khó có thể tiếp tục duy trì mức độ thân thiết như trước được ấy. Nên là cuối cùng thì có vấn đề vẫn phải nói. Mình nói những thứ mà mình thấy ở tình bạn của tụi mình. Nhưng mà mình cũng cảm nhận được sự bất ổn của Bơ ấy. Mình cũng thấy là Bơ cũng đang có một cuộc sống bất ổn. Và thì mình cũng nói ra cả chuyện đấy nữa. Và cả ba đứa tụi mình thì đều rất là mong là nếu mà bạn có vấn đề gì thì bạn có thể nói ra để cho, nếu mà mình giúp đỡ được bạn thì mình sẽ giúp đỡ ấy. Trước cái hôm mà bọn mình sắp xếp cái cuộc nói chuyện này, mình có nói riêng với Chuối là tao sợ nhất là ngày mai nói chuyện, những vấn đề mà mình thấy ở Bơ ấy thì chính nó cũng thấy được, nhưng mà nó không thể giải quyết được, vì những thứ nó đang làm hiện tại là những thứ tốt nhất mà nó có thể làm rồi. Thì tao rất là sợ như thế. Và lúc mà Bơ kể về những thứ Bơ đã trải qua với mình ấy, Thì đúng là điều mình sợ nhất thật. Những thứ mà nó đang làm là những thứ tốt nhất nó có thể làm rồi. Lời mình nghe xong rồi mình không thể nào mà kìm nén được nữa ấy. Mình không thể nào mà ngăn nước mắt mình rơi được ấy. Mình thấy xót cho bạn mình vô cùng. Kiểu một người từng có rất nhiều điều đẹp đẽ, nó đã từng sống một cuộc đời mà rất là thú vị. Bất kỳ ai mà là bạn chung của mình với Bơ ấy cũng nói là tại sao mày có một người bạn thú vị như Bơ thế, làm sao mà mày kết bạn với được với một người thú vị như thế. Nó tỏa sáng thú vị và nhiều mơ ước, nhiều hoài bão và rất là nhiều sự hứng thú với tương lai, với cuộc đời. Có những điều rất đẹp của nó ấy. Mình thấy xót xa vô cùng vì mình không hiểu là cuộc đời đã làm gì vì mình không hiểu sao. Vì mình không hiểu sao cuộc đời đã làm gì với bạn mình, mài mòn đi những cái điều tốt đẹp như thế. Đấy là cái lúc mà mình cảm nhận đúng cái câu mà người ta hay nói là tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ ấy. Lúc mà mình nghe bạn mình kể, mình chỉ có cảm giác vụn vỡ rồi. Mình không hiểu tại sao có nhiều lúc cuộc sống lại khó khăn như thế. Cuộc sống có thể mài mòn một tâm hồn tràn đầy sức sống như thế được. Phải xót xa và phải thương bạn mình vô cùng. Đúng chính xác là cảm giác của mình là cảm giác bất lực ấy. Trong đời ấy, sẽ có những lúc mình ngồi lại xong rồi mình nhớ về những điều trong quá khứ mình từng làm, và mình hối hận, mình đau đớn về nó. Nhưng mà mình biết chắc chắn là nếu có quay trở lại thời điểm đó, thì mình cũng chỉ có thể chọn làm những điều như thế thôi. Vì ở thời điểm đó, đó là những thứ tốt nhất mà mình có thể làm rồi. Dù mình có hối hận mấy đi chăng nữa thì mình biết có được quay trở lại thì mình vẫn phải chọn cái lựa chọn đó. Thực ra không phải bây giờ nó đang sống một cuộc sống rất tệ, nhưng mà đây không phải là những, nhưng mà nó xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn như này. Bởi vì nó là một đứa đã từng rất là cố gắng, rất là nỗ lực, và một người đã từng có rất là nhiều ước mơ, rất là nhiều hoài bão ấy. Sau đấy thì mình với Chúa ấy có nói thêm về nó một số thứ, là kiểu có những điều tốt đẹp nào ở nó bọn mình thấy rất là nhớ, những điều gì ở nó mà bọn mình thích. Và đây cũng không phải là một cuốn sách hay một bộ phim để mà nhân vật chính sau một cuộc gặp gỡ, sau một cuộc nói chuyện thì có thể thay đổi 180 độ, trở thành một người tỏa sáng lấp lánh trở lại và có cái kết thúc có hậu. Cuộc trò chuyện này không có kết quả liền như thế, nhưng mà mình nghĩ là bọn mình đã thắp sáng lại một vài ngôi sao hy vọng, và bọn mình mong là Bơ sẽ không gục ngã trước cuộc đời. Tự dưng lúc mình kể đây thì mình nghĩ là không phải ai cũng có những người bạn để nhắc nhở về những điều tốt đẹp của mình ấy. Thế nên là mình muốn gửi một lời tới những bạn đang nghe podcast là cho dù cuộc sống có khó khăn quá thì mình mong là bạn cũng không buông xuôi và hãy tiếp tục cố gắng. Không phải là mình thấy bạn thiếu cố gắng, mình biết là bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà mình nghĩ là bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Đừng buông xuôi, đừng gục ngã trước cuộc đời. Mình mong là dù thế nào thì bạn cũng không lựa chọn buông xuôi. Ai cũng phải đi qua cơn giông của riêng mình ý. Thì mình mong là mọi người có thể chờ tới ngày nắng lên. Hôm nọ thì mình có nói chuyện với một người bạn khác của mình tên là Sườn. Sườn đúng kiểu là con nhà người ta ấy. Đúng là một người mà có những thứ mà rất nhiều người mơ ước. Có học bổng du học ở một ngôi trường hàng đầu, tốt nghiệp sớm với bằng xuất sắc, và bây giờ cũng đang đi làm một công ty rất là ra trò. Những thứ nó có là những thứ mà rất là nhiều người mơ ước ấy. Lúc đấy hai đứa gọi điện cho nhau thì nó có hỏi mình là ê Bí ơi, điều gì giữ mày còn sống? Tự dưng mình nghe đến đấy xong mình đơ đi vài giây. Hồi trước thì cabin cũng hỏi mình một câu tương tự, điều gì khiến mày lựa chọn không từ bỏ cuộc đời? Thì bây giờ lúc mà nghe Sườn hỏi mình câu này, mình thấy hẫng đi một nhịp và mình biết là bạn mình phát ra tín hiệu cầu cứu ấy. Mình bảo với nó là dạo này thì tao đang được nghỉ hè về quê, cuộc sống tao dạo này thì cũng chill chill ấy, ở nhà với gia đình nên là cũng thoải mái. Có chuyện gì muốn tâm sự về tao thì mày có thể nói, vì mày không cần sợ là tao bị ảnh hưởng hay là như thế nào đấy, vì dạo này tao cũng ở nhà thôi. Thế là mình nói xong thì hai tụi mình im lặng. Mình im lặng phải vài phút đồng hồ, cho đến khi nó nói với mình là nó đang có vấn đề về tâm lý. Nó đã từng rất là mơ ước cuộc sống hiện tại, nhưng mà không hiểu tại sao lúc này nó cảm thấy rất là trống rỗng ấy. Suốt một thời gian dài lúc mà học đại học ấy, muốn giữ được học bổng thì luôn phải duy trì điểm số cao, là phải học tập cật lực nhá, xong rồi còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống nữa. Và cuộc sống của du học sinh thì rất là cô đơn. Nó kể với mình là có những lúc đi làm về mệt, vẫn phải học bài đến tận 1-2 giờ đêm, cảm thấy cô đơn không biết tìm ai để tâm sự cả. Tao thấy buồn kinh khủng, tao muốn khóc, nhưng mà lúc đấy, những lúc như thế thì tao không cho phép mình khóc. Tao cảm thấy là tại sao mình yếu đuối thế. Và mình cũng không có quyền khóc, vì đây là những thứ mà mình lựa chọn. Và tao cứ như thế mãi trong một thời gian dài, cho đến khi tao đến phòng khám tâm lý ở trường tao, thì tao mới biết là mình có vấn đề tâm lý. Ở những cái trường đại học ở nước ngoài thì sẽ có một cái phòng tư vấn tâm lý miễn phí cho sinh viên. Và bạn mình đến đấy thì biết là bản thân đang gặp vấn đề ấy. Mình nghe nó nói thế, mình chỉ biết đơ ra và nhìn vào camera thôi, vì mình không thể đưa cho nó những lời khuyên là làm như thế nào để vượt qua được, bởi vì những điều đấy thì có những cái người chuyên môn, người tham vấn tâm lý đã nói về nó rồi. Có những cái câu như kiểu là đừng buồn nữa, hãy vui lên hay là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi là những thứ mà mình ghét nhất phải nói. Mình chỉ biết nhìn vào camera. Xong rồi nó kể cho mình là mày biết sao không, có những cái lúc á, tao muốn biến mất hoàn toàn, nhưng mà tao cũng muốn có người tìm thấy mình, cho tao cảm giác tao được nhìn thấy, được lắng nghe, được thấu hiểu, có một người hiểu cho những chuyện tao đã trải qua. Xong rồi ôm tao, xoa đầu tao và bảo là tao đã làm rất tốt. Tao lúc nào cũng cố giấu hết những khó khăn, những sự bất ổn cho riêng mình, nhưng mà tao cũng mong một ai đó biết tới những câu chuyện của tao. Xong rồi nó nói với mình là thực ra bị trầm cảm không có nghĩa là mình cắt đứt hết với tất cả mọi mối quan hệ, mà giống như là khi mà ngồi trên một cái thuyền nhỏ bằng gỗ, và thuyền thì cứ càng ngày trôi xa bờ, mày chỉ có thể ngồi trên thuyền và thấy dòng nước đẩy mình càng ngày càng xa bờ thôi. Mày cứ ngồi trên chiếc thuyền gỗ đấy, trôi ở giữa một cái dòng nước xám ngắt, nhìn mình càng ngày càng xa bờ. Mày không dám nhảy xuống nước, nhưng mà mày cũng không biết làm thế nào để quay trở lại bờ hết. Mày chỉ hy vọng là một ai đấy nhìn thấy mày, cứu mày, hoặc là bằng một cách nào đấy, gió thổi hay là nước đưa và thuyền trở lại bờ. Mình nghe xong rồi tim mình thắt lại. Mình không hiểu sao các bạn mình lại phải trải qua những chuyện khó khăn như thế. Cuối cái buổi nói chuyện đấy thì Sườn có nói với mình là cảm ơn mày đã cho tao cảm giác là mình được tìm thấy. Tao biết là có một người ở bờ bên kia nhìn thấy mình ấy, thì cũng cho tao hy vọng trở lại. Tao rất cảm ơn mày. Đấy là cái buổi nói chuyện mà mình, Mặc dù mình chả làm gì hết, nhưng mà mình thấy là đấy là một cái cuộc nói chuyện ý nghĩa vô cùng ấy. Mỗi ngày mình nhận được siêu nhiều tin nhắn của các em về chuyện chị ơi em trượt đại học rồi, em không biết phải làm sao hết, em cảm giác như trời sập vậy. Nếu mà nói với mình ở thời điểm này bảo là trượt đại học có đáng sợ không, nó cũng làm mình buồn ấy, nhưng mà nó không khiến mình cảm thấy quá kinh khủng. Nhưng nếu mà quay trở lại năm mình 18 ấy, thì mình rất hiểu là tại sao các em lại cảm giác như là trời sập vậy. Mình không thực sự biết ở những cái thành phố lớn này như thế nào nhé. Nhà mình thì ở một cái thị trấn nhỏ, và những người sống ở trong này thì hầu hết là những người ở ngoài Bắc, làm ăn khó khăn quá nên người ta đi thoát ly vào trong Nam. Chỉ có một ít là công nhân viên chức thôi, còn lại là những người mà làm nông ấy. Và những người làm nông đấy là bởi vì ngày xưa nhà họ nghèo quá, không có tiền để học lên cao tiếp. Thế nên là khi mà những người đó họ có những cái đứa con đầu tiên thì họ sẽ cố gắng hết sức để cho con em mình học hành đầy đủ. Và họ cũng giáo dục con cái của mình là chỉ có việc học thì mới có thể đổi đời được thôi. Bởi vì ở thế hệ ba mẹ mình, những người tầm 6X, 7X ấy, thì công nhận là hồi đấy nếu mà thi đậu đại học thì ra trường sẽ có công việc ổn định ngon lành thật. Vì thời đấy có mấy ai có tiền và có mấy ai theo được sự học đến cái mức mà học lên đại học đâu. Mình lớn lên trong một cái xã hội mà mọi người luôn giáo dục con cái của mình là nếu mà muốn đổi đời thì nhất định phải học hành cho đàng hoàng. Mình lớn lên trong xã hội như thế nên hồi bé mình cũng rất xem trọng việc học. Và mình cảm giác như là 18 năm trước đó của mình chỉ để chuẩn bị cho một cái kỳ thi duy nhất là kỳ thi đại học. Và nếu mà mình trượt kỳ thi đấy cuộc đời mình thua toàn tập ấy. Tức là mình đã chuẩn bị 18 năm cho một trận đấu nhưng mà trận đấy mình thua ấy. Đấy là cái cách mà ở cái xã hội mình sống trong 18 năm đầu tiên đã giáo dục mình. Thế nên bây giờ mình cũng rất hiểu cảm giác những em bé nhắn tin cho mình là chưa đại học và cảm thấy như trời sập. Cho phép mình từ đoạn này thì cho phép mình được xưng là chị nha. Thì hơn ai hết chị rất là hiểu cảm giác này. Đến tận bây giờ sau kỳ thi đại học được tận 4 năm rồi, chị cũng đã bắt đầu đi làm. Thực ra là nếu mà bảo là trải đời hay là biết được quy luật cuộc đời rồi hiểu luật chơi các thứ ấy, thì là không. Cái này cũng kiểu là con nít chị nói chuyện với con nít em thôi ấy. Chị cũng đi làm ở một số công ty và sếp của chị nhá, có những người học cao đẳng, có những người thậm chí không học đại học, nhưng mà họ vẫn có những công việc rất là đáng ngưỡng mộ ấy. Việc học không chỉ ở trường đại học, nếu mà mình có đủ quyết tâm thì mình có thể học lấy những cái chứng chỉ bên ngoài. Điều quan trọng nhất vẫn là ở bản thân mình, sự cố gắng của mình và môi trường mà mình tiếp xúc. Thậm chí là chị có một người bạn, bạn chị hồi cấp 3 là ở trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia luôn. Nhưng đột nhiên không thi đại học, không tốt nghiệp cấp 3 và chọn đi đây đi đó. Và nhà nó cũng không có điều kiện đâu, nó luôn luôn phải đi bằng những khoản tài trợ của những cái tổ chức phi chính phủ, đi học bằng hỗ trợ tài chính ấy. Nó cứ đi học rồi vừa làm thêm những thứ mà nó có thể làm, cho đến khi đến tận năm 21 tuổi, khi mà nó biết được là à, nó có đam mê mãnh liệt với cái lĩnh vực này, thì nó mới bắt đầu apply vào một trường đại học ở bên Mỹ. Và trường đấy có liên kết với một trường đại học quốc tế tại Việt Nam, thì hiện tại nó đang đi học ở trường đại học quốc tế đấy. Chị nói những điều này để nói với mấy đứa, không phải là chị bảo là đại học không quan trọng, đại học có quan trọng không? Có, cực kỳ quan trọng. Nhưng mà nếu mà mình lỡ không may không đạt những thứ mà mình muốn ấy, không phải là cuộc đời mình chấm dứt hay là cuộc đời mình thất bại. Mình chỉ thất bại ở thời điểm này thôi, chỉ thất bại ở tháng 7 năm 2023 thôi. Còn sau đấy cuộc đời vẫn chạy tiếp, chỉ cần mình là người làm chủ với cuộc đời mình. Không bao giờ chỉ có một lựa chọn tốt đẹp duy nhất. Một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, và quan trọng là mình nắm bắt được cơ hội thôi. Hồi trước thì mình có xem được một cái video siêu truyền cảm hứng luôn. Cái chị đấy chị bảo là sống tích cực không phải lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cuộc đời này. Mà sống tích cực tức là khi mà có một chuyện, một biến cố gì đấy lớn xảy ra với cuộc đời mình, thì mình biết là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, và mình bình tĩnh tiếp nhận thử thách đó. Khi mà khó khăn qua đi thì mình biết là ồ, đây là thứ mà cuộc đời này muốn dạy cho mình, đây là thứ mà mình cần học. Xong rồi mới đây nữa, mình sang nhà bà nội mình chơi thì mình gặp một người bạn trong hội người cao tuổi của bà. Đáng lẽ là mình phải gọi là ông, nhưng mà bác ấy bảo là muốn mình gọi là bác, không muốn gọi là ông, nên mình sẽ nói là bác. Thì bác ấy bảo với mình là thực ra ở tuổi của bọn con ấy, nếu mà vấp ngã càng nhiều thì mình càng phải thấy may mắn, vì các con còn rất là trẻ, còn rất là nhiều sức lực và nhiều thời gian, sai ở đâu thì mình sửa ở đấy. Có thể bây giờ thì con chưa cảm nhận được những bài học đấy sẽ giúp ích được gì, nhưng mà đến tầm đến tuổi của bác ấy thì con mới cảm thấy biết ơn những thất bại mà tuổi trẻ mình đã trải qua như thế nào. Những cái lúc mà con nghĩ mình sắp gục rồi, phải tập trung sức lực vào, thấy một cơ hội gì là nắm bắt ngay lập tức. Những người mà vượt qua được khó khăn ấy là bởi vì họ muốn vượt qua cái khó khăn đấy, chứ họ không muốn là tự thương cho cuộc sống của mình, hay là ngồi thầm nghĩ là tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như thế. Bất cứ khi nào cuộc sống khó khăn ấy, thì con càng phải tỉnh táo để nắm bắt bất cứ cơ hội nào đến với mình. Thực ra thì không phải lúc nào những thứ mà mình dự tính, dự định nó cũng xảy ra y nguyên như mình mong muốn. Đôi khi cuộc đời sẽ có những sai số ngẫu nhiên. Nếu mà cuộc đời cũng tiếp diễn giống như suy nghĩ của mình ấy, thế thì đã không sinh ra trên đời này một thứ gọi là quản trị rủi ro. Sẽ có đôi lúc mà mình làm sai, nhưng mà không sao, vì ai cũng có những sai lầm. Hãy học cách để tha thứ cho chính mình. Quá khứ thì không thể trở lại, thế nên là chúng mình hãy ngừng hành hạ bản thân, và dù tốt hay xấu thì những điều đã qua tạo nên mình của hiện tại. Mình phải sống trong hiện tại, chứ không phải sống trong tương lai của quá khứ. Hãy đi theo dòng chảy của thời gian, thay vì bị mắc kẹt tại một thời điểm nào đó. Cuối cùng thì mình mượn một câu ở trong đề thi tốt nghiệp của năm nay là: ai cũng đi qua cơn sông của riêng mình, cuộc sống thì có những lúc rất khó khăn, và mình mong rằng mọi người sẽ thật mạnh mẽ để không bị cuộc đời đánh bại. Số podcast này đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. See you.